Độc Tôn Tam Giới, chương 2670, lại gặp phiền toái, một, gocchuyenaudio.com. Sau khi đột phá, Giang Trần cũng cảm khái vạn phần, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đa Văn Thần Quốc bắt đại thế gia, đây quả thực là con mồi mà Thượng Thiên ban cho a. Tính toán thời gian tiến vào Hắc Yểm Sơn mạch này cũng vượt qua một nửa. Tốt rồi, tiếp đến, cái thí luyện gì đều là phù vân, ta chỉ có một nhiệm vụ, là săn giết thiên tài của bát đại thế gia. Giang Trần chủ ý đã quyết, Giang Trần không phải loại mặc người chém giết, nhất là sau khi biết được chân tướng, hắn càng thêm phẫn nộ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm nhất không thể nghi ngờ là phản kích những thiên tài của Đa Văn Thần Quốc. Bất quá ta muốn săn giết lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, những trưởng bối kia của bát đại thế gia tất sẽ điên cuồng. Hiện tại sự tình nhất bức thiết của ta, không phải gây khó dễ với Đa Văn Thần Quốc cũng không phải săn giết những thiên tài của bát đại thế gia, mà là ly khai nơi đây. Lý trí nói cho hắn biết tuy săn giết phải tiến hành, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Một khi quá mức làm cho những cường giả của bát đại thế gia kinh động, đối với hắn mà nói, ngược lại là phi thường bất lợi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng tỉnh táo lại, phải nghĩ biện pháp mượn nhờ Đa Văn Thần Quốc này, ly khai Đông Diên Đảo. Giang Trần âm thầm khuyên bảo mình, đầu óc đồng thời phi tốc chuyển động cấu tứ phương pháp ly khai. Đột nhiên, Giang Trần lóe lên linh quang, trong lúc đó, có một ý niệm can đảm chợt lóe lên. Đúng rồi, cải trang, Tuyền Nhuệ cũng tốt, Tiết Phong cũng tốt, đều đã là người chết. Thân phận của bọn hắn, dĩ nhiên là ghế trống. Nếu như có thể ngụy trang thân phận của bọn hắn, đục nước béo cò, phải chăng có cơ hội ly khai. Một khi ý niệm can đảm này sinh ra, làm cho Giang Trần có hào hứng. Hắn cảm thấy, đây là một cơ hội, tuy rất nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là cơ hội có thể nếm thử. Vốn, Giang Trần đối với Đa Văn Thần Quốc bắt đại thế gia tràn ngập căm hận, đối với Hồi Xuân Đảo Vực cũng tràn ngập hận ý. Cảm giác mình bị lường gạt, thế nhưng mà sau khi ý niệm thông suốt, hắn lại mừng thầm, cảm thấy đã tìm được một cơ hội tuyệt hảo. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn ly khai Đông Diên Đảo. Nếu không có cơ hội này xuất hiện, có trời mới biết phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được cơ hội rời đảo. Cải trang ai tốt đây? Giang Trần lâm vào trong trầm tư, cải trang Tiết Phong, đối với Giang Trần mà nói, độ khó cũng không lớn. Hỏa nguyên U Minh chi hỏa của Tiết Phong, đã bị Giang Trần hấp thu. Về phần ác linh phụ thể thần thông, đối với Giang Trần mà nói, bắt chước cũng không có bao nhiêu khó. Còn cánh tay hóa kiếm, càng là thần thông tương đối dễ dàng bắt chước. Về phần Tuyên Nhuệ, độ khó cũng không quá lớn. Tuyên Nhuệ am hiểu nhất là đồng thuật cùng tiễn thuật, hai thứ này, Giang Trần đều là người trong nghề. Hơn nữa cùng Tuyên Nhuệ giao thủ qua, Giang Trần đối với khí tức cùng đường đi của Tuyên Nhuệ cũng coi như quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng lâm vào khó xử. Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền làm ra quyết định, hắn quyết định bắt chước Tuyên Nhuệ. So sánh với Tiết Phong mà nói, phong cách của Tuyên Nhuệ lãnh khốc hẳn là một người rất âm lãnh. Loại người này, xưa nay nhất định không thích sống chung. Càng như vậy càng dễ dàng bắt chước, bởi vì loại người này có lẽ không có mấy bằng. gocchuyenaudio.com, hữu, bằng hữu càng ít khả năng lộ ra sơ hở lại càng ít. Tướng mạo, dáng người của Tuyên Nhuệ, đối với thần thông dịch dung của Giang Trần mà nói, đều không tính quá khó có thể bắt chước. Về phần khí chất lãnh khốc nói trắng ra là trang bức trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, những cái này đối với Giang Trần mà nói, đều không tồn tại khó khăn. Rất nhanh, Giang Trần liền biến mình thành bộ dáng Tuyên Nhuệ. Chỉ là, hôm nay có một vấn đề, là thiếu một bộ áo choàng màu xám. Trước kia Giang Trần tiêu diệt Tuyên Nhuệ cũng không nghĩ tới chi tiết này, nên hơi có sơ sẩy. Xem ra ta phải tìm một bộ áo choàng màu xám mới được. Hiện tại trên thân thể Giang Trần có hết thảy tín vật của Tuyên Nhuệ, còn có chiến lợi phẩm trên người Tuyên Nhuệ cùng Tiết Phong, đối với bát đại thế gia khảo hạch mà nói, hoàn toàn có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Nếu như có thể lại đánh lén một gã thiên tài của bát đại thế gia tu được chiến lợi phẩm tuyệt đối xứng với địa vị của Tuyên Nhuệ. Những chuyện này đều là vấn đề chi tiết, Giang Trần trải qua nhiều lần nghiên cứu, cảm thấy những chi tiết này không thể xem nhẹ. Nếu như xem nhẹ những chi tiết này, rất có thể lộ ra sơ hở. Mặc dù không có áo choàng cùng kiểu dáng màu xám như Tuyên Nhuệ, nhưng áo choàng trên người Giang Trần lại rất nhiều, tùy tiện tìm một bộ trước đối phó thoáng một phát. Hơi chút điều chỉnh, Giang Trần tựa như U Linh, biến mất tại nguyên chỗ. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn đã chuyển biến, từ con mồi của bát đại thế gia triệt để chuyển thành thợ săn. Chỉ có điều, mục tiêu hắn săn giết không phải những thí luyện giả của Đông Diên Đảo, mà là thiên tài của bát đại thế gia. Nếu như Giang Trần muốn săn giết đối với thiên tài của bát đại thế gia mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng. Cũng may, Giang Trần nghĩ thông suốt vẫn là lấy ly khai Đông Diên Đảo đặt ở vị trí đầu não. Nếu không dùng nộ khí lúc trước của hắn, đại khai sát giới tuyệt đối sẽ làm cho thiên tài của bát đại thế gia lâm vào ác mộng. Bên ngoài 1.600 dặm của Hắc Yểm Sơn Mạch là khu vực bọn người Giang Trần hoạt động thí luyện. Muốn ở trong địa phương lớn như vậy, săn giết đệ tử của bát đại thế gia cái độ khó này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì Giang Trần săn giết là có mục tiêu. Mục tiêu phải là mặc áo choàng màu xám mới thích hợp nhất. Mục tiêu khác Giang Trần không muốn ra tay, để tránh đánh rắn động cỏ. Khi Giang Trần không có đem tâm tư đặt ở ngắt linh dược mà đặt ở săn giết con mồi, hiệu suất còn là rất cao. Dọc theo con đường này, Giang Trần nhìn thấy rất nhiều thiên tài của bát đại thế gia săn giết thí luyện giả của Đông Diên Đảo, nhưng mà Giang Trần lại không can thiệp. Thế giới võ đạo, mạnh được yếu thua, Giang Trần cùng những thí luyện giả kia không có nhận thức cũng không có ý định làm chúa cứu thế. Hiện tại hắn có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mỗi một bước phải nghiêm khắc dựa theo kế hoạch đi thực hành, nếu không rất dễ dàng sai lầm. Đáng tiếc chính là, những đệ tử bát đại thế gia kia, không có cái nào mặc áo choàng màu xám, cái này để cho Giang Trần hơi có chút phiền muộn. Bát đại thế gia, 24 thiên tài. Như thế nói đến, hẳn là từng thế gia có 3 thiên tài. Ta giết chết Tuyên Nhuệ, như vậy Tuyên gia còn có 2 thiên tài ở trong Hắc Yểm Sơn Mạch. Có lẽ màu xám là màu thuộc về Tuyên gia A. Giang Trần quan sát mấy ngày, phát, cốc truyện audio.com, hiện thiên tài của bát đại thế gia, mặc áo choàng kiểu dáng đồng dạng, chẳng qua là màu sắc có chỗ bất đồng. Có lẽ, những nhan sắc bất đồng này, đúng là tiêu chí khác nhau của bát đại thế gia. Cách chương.